Phi Thiên, chương 1817. Gió nổi mây phun, góc truyện audio.com. Miêu đại quan nhân phát tài đến hốt hoảng, chạy tới tìm báu vật trong hang giấu kho báu không thấy bảo bối gì nhưng bên ngoài hang thì rải rác từng đống tài vật, biết nói gì đây. Miêu Nghị phỏng chừng hắn đã hơi hiểu tại sao bạch chủ không hoàn toàn giết chết Thận Mê, vì muốn mượn nó chế tạo hồ thành chậu châu báu thiên nhiên. Thời gian càng lâu nó tụ tập tài phú càng nhiều, để tặng cho người sau này đến tìm báu vật. Miêu Nghị một lần nữa thấy tội cho Thận Mê, nó liều mạng vùng vẫy nhiều năm luôn làm giá y cho người, không cần đốc thúc cần mẫn làm việc liều mạng công tác. Bạch chủ phát huy lợi dụng giá trị của Thận Mê đến cực độ. Miêu Nghị từ trong hồ chui ra mới biết trời sắp hoàng hôn. Miêu Nghị nhìn xương trắng ven hồ, hắn không có tâm tình siêu tầm tiếp. Ven bờ đa số là xương chim thú, không có người nên chẳng có tài vật. Miêu Nghị bình tĩnh lại tâm tình, nhanh chóng phá tan mây mù. Giáng chiều phía chân trời, Miêu Nghị tìm đúng hướng bay nhanh đi. Rất nhanh Miêu Nghị đáp xuống chỗ lúc trước đặt Hoàng Phủ Quân Nhu Trung Ly Khoái, hai người còn nằm yên tại chỗ. Miêu Nghị thi pháp giải trừ cấm chế trên người Trung Ly Khoái, Hoàng Phủ Quân Nhu. Rất nhanh hai người mở mắt tỉnh lại cùng bò dậy nhìn bốn phía. Trung Ly Khoái sợ hãi hỏi, đó là loại độc gì? Độc trên người chúng ta đã giải chưa? Miêu Nghị khẽ thở dài. May mắn ta ra tay kịp lúc mang các người trở về, chắc chúng độc không sâu. Các người kiểm tra lại mình thử xem có bị gì không? Hai người lập tức nhắm mắt thi pháp tự mình kiểm tra, xác nhận không bị gì thì lắc đầu. Hoàng Phủ Quân Nhu nghi hoặc hỏi. Hai chúng ta vào trong đó liền gục, tại sao ngươi không bị gì mà còn rảnh đến cứu hai chúng ta? Không bị gì, Miêu Nghị chỉ vết máu giữa trán mình. Ta dùng bí pháp phá linh đài mới giữ được linh đài tỉnh táo kịp lúc cứu hai người ra, nàng còn nghi ngờ ta. Hai người nhìn vết thương giữa trán, vết máu trên mặt và người Miêu Nghị. Trung Ly Khoái nghi ngờ hỏi, phá linh đài làm chảy nhiều máu vậy sao? Chắc không phải ngươi đánh nhau với ai đi? Miêu Nghị qua loa, bí pháp không thể cho người ngoài biết. Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn sắc trời, hỏi, ngươi đi đâu? Chúng ta buổi sáng đã nằm ở đây, ngươi làm gì tới trời sắp tối mới về? Miêu Nghị chối, làm gì đi đâu, vì cứu các người nên ta bị trúng độc nặng hơn, ta luôn ở gần thi pháp chứ đi đâu được. Hoàng Phủ Quân Nhu quay đầu nhìn vùng đất cấm kỵ lại quay sang nhìn Miêu Nghị. Coi như ngươi giỏi lấy cớ nhiều, việc này tạm không nói đến. Tên khốn này, đột nhiên tấn công ta, trói ta lại, cái này tính thế nào? Nhắc tới đây thì Hoàng Phủ Quân Nhu luôn chú trọng bề ngoài, bây giờ tóc tai bù xù, nàng nghiến răng nghiến lợi. Trung Ly Khoái ngước đầu nhìn trời, gã không xen vào loại chuyện này. Miêu Nghị cười khẩy nói, nàng nghĩ ta không biết nàng làm gì sao? Nàng luôn theo dõi ta, ta rất nghi ngờ có phải ai phái nàng tới giám sát ta không? Cái này gọi là trả đũa. Giám sát, Hoàng Phủ Quân Nhu biết ẩn ý câu nói của Miêu Nghị, bối cảnh của nàng là tay sai cho thiên đình. Hoàng Phủ Quân Nhu nóng nảy hét to, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta chỉ cảm thấy ngươi lén lút nên muốn nhìn xem ngươi làm gì. Miêu Nghị nói thẳng, dù ta có làm chuyện gì mờ ám, ta thập thò lén lút thì sao? Ta không muốn cho nàng biết ta làm gì, được không? Nếu ta luôn nhìn nàng chằm chằm thì nàng nghĩ sao? Ngươi, Hoàng Phủ Quân Nhu chỉ vào. Góc truyện audio.com, mũi hắn mắng, ngươi đánh lén ta còn có lý. Hoàng Phủ Quân Nhu nhớ đến lại đau lòng. Hai đêm như keo như sơn, đắp chung chăn gối làm nàng vô cùng hạnh phúc. Ai ngờ nam nhân này xách quần liền trở mặt còn đánh lén nàng, tức quá. Trung Ly Khoái lên tiếng ngăn cản. Đừng cãi nữa, Trung Ly Khoái chỉ lên trời, lấy làm lạ hỏi. Các người phát hiện gì không? Bầu trời thiếu sắc màu huyền ảo, mới rồi ta luôn chú ý dường như bầu trời đã trở lại bình thường. Miêu Nghị, Hoàng Phủ Quân Nhu ngước lên nhìn, lại ngắm bầu trời xung quanh, đúng thật. Cả hai đều thấy kỳ lạ, thấy đôi oan gian yên lặng thì Trung Ly Khoái co tay ho khan, nói việc chính. Miêu Nghị, ta cảm thấy thân phận bối cảnh của hai người không tiện ở đây lâu, ta nghĩ nên nhanh chóng rời đi, lỡ bị lộ ra thì ta không cách nào ăn nói với sư môn. Hoàng Phủ Quân Nhu lườm Miêu Nghị, nàng đinh ninh hắn chạy tới đây là có ý đồ gì, sẽ không chịu đi ngay. Ai ngờ Miêu Nghị im lặng một lúc gật đầu nói. Được rồi, nghe lời ngươi, dù sao luôn bị người nhìn chằm chằm không có nhã hứng ngắm cảnh, nhân lúc còn sớm trở về đi. Về, Hoàng Phủ Quân Nhu không biết nên nói cái gì, nàng khó khăn lắm mới xin mẫu thân cho nghỉ phép, định lén lút vui chơi với Miêu Nghị một thời gian, bây giờ phải về rồi. Hoàng Phủ Quân Nhu hơi không cam lòng, nhưng hai vị kia đều quyết định như vậy, nếu nàng yêu cầu tiếp tục ở lại cũng vô ích. Ba người rời đi, trước khi đi có quay về tìm Lưu Hàn, đưa lệnh bài và bản đồ trả cho gã, nhờ gã chuyển lời từ biệt đến tiên hành tinh dùm. Lưu Hàn nhìn theo ba người phá không bay đi, Lưu Hàn nhíu chặt mày. ở khoảng cách gần Lưu Hàn lại xác nhận Miêu Nghị, Hoàng Phủ Quân Nhu càng lúc càng giống người trong ấn tượng. Trời tối lại sáng, sao lạnh lấp lánh trong bình minh, chân trời mới sáng, Cảnh Thông, trưởng giáo Tiên Hành Cung đáp xuống ngoài Phù Vân Cung, đứng trước cánh cửa khép kín. Cảnh Thông chắp tay hành lễ, đệ tử Cảnh Thông cầu kiến tổ sư, cửa đóng kín phát ra tiếng trầm đục, không gió tự mở bốn phần liền ngừng, Cảnh Thông bước vào trong. Trong điện tĩnh lặng trống rỗng không có gì, một lão nhân ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên mặt đất bạch ngọc. Trong điện có bốn cây cột to chế tạo bằng nguyên cây bạch ngọc. Lão nhân mặc trường bào trắng tinh rộng lớn, tóc bạc phơ rất dài phủ lên nửa người thành hình cung dài trải dưới đất ở hai bên và sau lưng như có tấm vải bạc khoác từ đỉnh đầu xuống đất. Đôi lông mày tuyết rậm, giữa trán có hoa văn mây vàng, khuôn mặt hơi nhăn bình tĩnh yên ả, dưới môi dày có râu bạc rũ xuống ngực. Lão nhân này là tổ sư khai sơn của Tiên Hành Cung, cũng là gia sư của Cảnh Tông, tên là Du Y. Trưởng giáo Cảnh Tông đứng cách hai trượng, chăm tay khom người vái dài. Đệ tử Cảnh Tông bái kiến tổ sư. Không thấy Du Y nhúc nhích mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm ung dung mông lung văng vẳng trong điện. Trưởng giáo tiến đến có chuyện gì? Cảnh Tông vẫn chắp tay. Tuân mệnh tổ sư, đệ tử mỗi đêm luôn chú ý thiên tượng. Đêm qua thiên tượng thay đổi lớn, từ đêm qua mãi cho đến trời sáng sắc màu cực quang trên trời thần kỳ biến mất. Cảnh Tông chưa nói xong, Du Y luôn thờ ơ ngồi như điêu khắc bỗng mở mắt ra, mắt bắn ra tia sáng, trong điện nổi gió như gió nổi mây phun. Tóc bạc sau lưng Du Y bay phần phật tỏ vẻ tâm tình của lão đang cực kỳ không bình tĩnh. Đoạn này thiếu một chương, đọc tạm cân vớt nha. Cảnh Tông giật mình, không biết sư tổ vì sao. Góc truyện audio.com, đột nhiên lớn như vậy phản ứng, đỉnh kích động tiếng gió tiếp tục chắp tay nói. Đệ tử liên hệ các nơi đệ tử, này dị tượng trừ bỏ hai cực nơi, địa phương khác cực quang tia sáng kỳ dị đều đột nhiên tiêu thất. Mà trên thực tế ngày hôm qua ban ngày còn có dấu hiệu trời xanh biến ảo, bạch hoa đã muốn biến mất, thiên không xanh lam như tẩy. Bá, ngồi xếp bằng ở tại chỗ Du Y rồi đột nhiên biến mất. Cảnh Tông hồi đầu nhìn lại, phát hiện tổ sư đã muốn đứng ở ngoài cửa bậc thang ngửa đầu nhìn bầu trời. Phía chân trời mặt trời, bầu trời đêm lang lảng hàn tinh. Du Y một thân rộng thùng thình áo bào trắng ở phiêu đãng, một đầu ngân phát thật dài đến có thể tha đất ở phiên di động, cử đầu lẳng lặng nhìn bình minh tiền bầu trời đêm, cả người dường như phiêu nhiên lên không cảm giác. Cảnh Tông lẳng lặng đi đến một bên, hơi hơi cúi đầu, thỉnh thoảng vụng trộm xem sư tổ liếc mắt một cái, tĩnh đợi pháp chỉ. Bầu trời đêm cực quang huyễn màu sắc thực đã muốn biến mất không thấy, Du Y vẻ mặt rõ ràng có chút hoảng hốt, thâm thúy đôi mắt lộ ra mê võng, trong miệng phát ra nỉ non lời vô nghĩa. Ta nếu trở về, này đầy trời tia sáng kỳ dị định ảm đạm thất sắc. Hắn trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, ngay tại dưới này bầu trời đêm trên đỉnh một ngọn núi, một người đưa lưng về nhau khoanh tay mà đứng, hắn ở phía sau nói. Còn thỉnh cân nhắc, người nọ đưa lưng về nhau nói. Sao, chờ ta trở về? Hắn hỏi, khi nào là ngày về? Vì thế người nọ nói ra này lời nói. Ta nếu trở về, này đầy trời tia sáng kỳ dị định ảm đạm thất sắc. Vì thế một hồi đại biến sau, hắn liền mệnh môn hạ đệ tử chú ý này thiên tượng, nay này đầy trời tia sáng kỳ dị quả nhiên như người nọ nói như vậy, đã là ảm đạm thất sắc. Cảnh Tông lỗ tai giật giật mơ hồ nghe rõ sư tổ lời nói, chính là không biết sư tổ lời này là cái gì ý tứ. Chờ một chút, Du Y chậm rãi ra tiếng hỏi. Cảnh Tông, gần nhất có thể có người nào đến đây tiên hành tinh? Cảnh Tông giật mình, chắp tay trả lời, sư tổ minh giám, ngày gần đây đến đây ba gã khách nhân. Chỉ tại khách viện tiểu ở một đêm, ngày hôm qua liền đã cáo từ mà đi. Du Y ánh mắt lóe lóe, hồi đầu xem ra, hỏi. Đến người nào? Cảnh Tông hồi, tiên hành cung trưởng giáo Phúc Hiền đệ tử Trung Ly khoái dẫn theo hai bằng hữu đến thưởng cảnh. Tiên hành cung, Du Y mắt lộ ra nghi hoặc chợt lại hỏi. Kia Trung Ly khoái mang đến hai bằng hữu là loại người nào? Cảnh Tông áp căn sẽ không gặp qua Miêu Nghị cùng Hoàng Phủ Quân Nhu, hắn đường đường tiên hành cung trưởng giáo cũng sẽ không phía dưới tùy tiện đến cái người nào đều chú ý. Trung Ly khoái nếu không có là tiên hành cung trưởng giáo đệ tử, hắn chỉ sợ cũng không tất hội tiếp kiến, chính là không nghĩ tới tổ sư đột nhiên hội quan tâm này. Lúc này Huyên có chút xấu hổ trả lời, đệ tử lỗ mãng, chưa từng có hỏi, cho nên không rõ lắm, chỉ biết là hai tán tu. Du Y thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lại khoanh chân ngồi trở lại trong điện có thanh âm thản nhiên phiêu ra, họ Thẩm danh ai, đi hỏi thăm một chút hồi báo. Dứt lời cửa lại nức nở đóng lại, Cảnh Tông đối với đóng cửa môn chắp tay, nhanh chóng lắc mình rời đi, này không đi hỏi thăm hoàn hảo, sau khi nghe ngóng hiểu được sau, Cảnh Tông sắc mặt có điểm khó coi. Không đến nửa canh giờ, lại xuất hiện ở tại mây bay trong cung. Báo lên, Trung Ly khoái mang đến hai người, một cái tên là Miêu Nghị, một gocchuyenaudio.com. Cái tên là Hoàng Nhu tự xưng là một đôi tán tu vợ chồng. Khả theo phía dưới một người tên là Lưu Hàn đệ tử đăng báo kia đôi tán tu vợ chồng hắn giống như ở Thiên Nguyên Tinh Thiên Nhai gặp qua. Kia Miêu Nghị như là Thiên Nguyên Tinh Thiên Nhai đại thống lĩnh Nghiêu Hữu Đức mà kia Hoàng Nhu như là Thiên Nguyên Tinh Thiên Nhai quần anh hội quán trưởng quầy Hoàng Phủ Quân Nhu. Sự tình sẽ không như vậy đúng gì, Lưu Hàn lời nói mười có là thật, việc này là đệ tử thẫn thờ, làm cho người không nên tới tiện xông vào. Nghiêu Hữu Đức, dù y vẫn chưa có truy cứu cảnh tông trách nhiệm ý tứ, lực hiển nghi hoặc sau hỏi. Chính là kia ra lệnh một tiếng giết thiên đình quyền quý 3.000 nhiều gia nô người kia. Cảnh tông trả lời, đúng là, dù y hỏi, hắn vì sao hội cùng người quần anh hội giả mạo vợ chồng tới đây. Cảnh tông mặt toát mồ hôi nói. Đệ tử không biết, hồi đầu đệ tử định tìm người thiên hành cung thảo cái cách nói, vì sao dung túng môn hạ đệ tử tới đây lừa gạt. Dù y không có nói cái gì nữa, mà là trước mặt cảnh tông mặt lấy ra tinh linh thi pháp lay động nơi tay. Thiên hành cung, trong bích lạc cung trống rỗng, một chiếc ngọc tháp phía trên, một thân bích y lão giả hoa dâm tóc chát đuôi ngựa khoanh chân tĩnh tọa, khuôn mặt thanh quắc mi tâm một điểm giống như chu sa tồn tại, an tâm tĩnh tu. Người này không phải người khác, đúng là thiên hành cung cung chủ, cũng là thiên hành cung khai sơn tổ sư Ôn Hoàn Chân. Này thiếu bị người quấy rầy hắn, hàng năm tại đây tĩnh tu không ra, môn trung sự vật tự nhiên có nội môn đã muốn trưởng thành lên đệ tử quản lý, không nên hắn quan tâm cái gì. Thiếu bị người quấy rầy bất ngờ vị không có người quấy rầy, lúc này khép kín hai mắt đã muốn mở, lấy ra chấn động tinh linh, ánh mắt lực hiển kinh ngạc, không biết thiên hành cung du y vì sao hội không hề dự triệu đột nhiên tìm hắn toại hồi phục. Chuyện gì, du y, học trò của ngươi tứ đại đệ tử chung có cái kêu Trung Ly khoái dẫn theo hai bằng hữu đến ta thiên hành cung. Ôn Hoàn Chân sừng sốt kỳ quái đối phương vì sao lại thân tự quan tâm thượng chính mình môn trung tứ đại đệ tử, hỏi. Nhưng là ở ngươi tiên hành cung gặp phải chuyện gì? Dù y, không có gì sự chứng thực một chút hắn mang đến kia hai người chân thật thân phận. Hắn như vậy vừa nói, Ôn Hoàn Chân càng kỳ quái cũng là muốn biết là loại người nào có thể làm cho dù y như thế chú ý toại khác lấy một chiếc tinh linh lay động một trận. Chỉ chốc lát sau trưởng giáo đệ tử Phúc Hiền đi vào trong điện hành lễ bái kiến tổ sư. Ôn Hoàn Chân hỏi hắn, ta nhớ rõ ngươi có một đệ tử tên là Trung Ly Khoái có phải hay không? Phúc Hiền giật mình, không biết tổ sư vì sao quan tâm này, lúc này chắp tay trả lời. Là, Ôn Hoàn Chân nói, hắn dẫn theo hai người đi thiên hành cung, ngươi liên hệ hắn, hỏi một chút kia hai người chân thật thân phận. Trung Ly Khoái dẫn theo hai người đi thiên hành cung, người nào, Phúc Hiền mày nhăn lại, hắn cũng tưởng biết là người nào có thể lao tổ sư hỏi đến, lúc này lấy ra tinh linh liên hệ Trung Ly Khoái. Mà lúc này Trung Ly Khoái chính đồng Miêu Nghị cùng Hoàng Phủ Quân Nhu cấp tốc phi hành ở tinh không, đột nhiên nhận được sư phó đưa tin hỏi, hơn nữa là trực tiếp hỏi Miêu Nghị hai người chân thật thân phận. Trung Ly Khoái có chút hoảng, không biết thế nào lộ chân tướng thế nhưng trực tiếp nháo đến chính mình sư phó kia đi. Phúc Hiền tự mình đã hỏi tới, hắn cũng không biết Phúc Hiền biết bao nhiêu, cũng không dám giấu giếm. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể là thành thật cung ra Miêu Nghị cùng Hoàng Phủ Quân Nhu chân thật thân phận. Phúc Hiền lại hỏi hạ sự phát trải qua cuối cùng hồi phục liền hai chữ. Hồ nháo, cố tình đồng bạn phi hành Miêu Nghị còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đại hồ tử ngươi mặt đen thành như vậy, xảy ra chuyện gì? Trung Ly Khoái tức giận nói, lần này bị ngươi hại chết các ngươi hai cái đi thiên hành cung thân phận đã muốn bại lộ, vừa rồi sư phó của ta tự mình hỏi đến. Miêu Nghị cùng Hoàng Phủ Quân Nhu hai mặt nhìn nhau. Mà trong bích lạc cung Phúc Hiền cũng kinh sợ, đem Trung Ly Khoái nói chuyện phát trải qua báo cho biết sau, lại đem Miêu Nghị cùng thiên hành cung từng có khúc mắc công đạo một lần. Ôn Hoàn Chân cái gì cũng chưa nói, cao mày không nói trong chốc lát, việc này thật là chính mình môn hạ đệ tử làm không đúng, khả theo lý thuyết chuyện như vậy còn không đáng giá du y tự mình hỏi đến mới đúng, lúc này lay động tinh linh đem đệ tử truyền cáo chuyện phát trải qua báo cho biết du y. Du y hỏi, học trò của ngươi đệ tử như thế nào hội nhận thức kia Miêu Nghị? Ôn Hoàn Chân, hắn trước kia đều không phải là người thiên đình, nói đến gia nhập thiên đình còn cùng ta thiên hành cung có liên quan. Lại đem Miêu Nghị cùng thiên hành cung khúc mắc đại khái nói hạ. Dù ý của ngươi là nói kia Miêu Nghị chẳng những đến đây ta thiên hành tinh cùng ngươi thiên hành tinh còn đi mộc hành tinh. Ôn Hoàn Chân, nói đến là có chuyện như vậy, có cái gì vấn đề sao? Ngươi hôm nay có điểm kỳ quái, đến tột cùng chuyện gì? Dù y trở về bốn chữ. Hắn đã trở lại, Ôn Hoàn Chân nhất thời không phản ứng lại đây, hỏi. Ai, dù y hồi phục, hắn không chết, là hắn đã trở lại. Cứ việc chưa nói tên, nhưng này trọng điểm cường điệu làm Ôn Hoàn Chân rốt cục hiểu được điểm cái gì, rồi đột nhiên gian hai mắt mở lớn, vội vàng lay động tinh linh. Ngươi dùng cái gì xác định hắn không chết? Ngươi chính mắt gặp được hắn. Phúc Hiển nhìn quanh liếc mắt một cái, trong điện vù vù cuốn động dòng khí, nhìn lại cảm xúc kích động tổ sư, cảm thấy thầm giật mình, không biết đã xảy ra chuyện gì có thể làm cho sư tổ như thế thất thố, chính mình đệ tử cho dù dẫn theo kia hai người đi tiên hành cung cũng không về phần như vậy đi. Dù y, vẫn chưa tận mắt gặp, sự cách nhiều năm, lòng người khó dò, tình huống không rõ, hắn lại như thế nào dễ dàng hiện thân. Vừa hiện thân rất khả năng bị Linh Sơn bên kia cảm ứng được. Đợi cho hắn chân chính cảm thấy có thể hiện thân thời điểm, chắc chắn là thiên diêu địa chấn, điên đảo càn khôn thời điểm. Ôn Hoàn Chân kích động diêu linh, ngươi dùng cái gì xác định hắn đã trở lại? Dù y, người dò đường đã muốn đến đây, đã muốn đi Mộc Tinh đi, đã muốn đi ngươi kia, đã muốn đến đây ta này, đã muốn ở kiểm tra chúng ta, đã muốn ở vận sức chờ phát động, hắn đã trở lại. Ôn Hoàn Chân kinh ngạc. Người dò đường, kia Ngưu Hữu Đức, dù y, lòng người khó dò, việc này, người biết ta biết. Im lặng trong chốc lát Ôn Hoàn Chân hồi, hiểu được, thu tinh linh sau, lại im lặng một trận Ôn Hoàn Chân đối Phúc Hiển nói. Hôm nay việc này không cần tái làm cho này hắn bất luận kẻ nào biết, bao gồm người nội môn, đệ tử của ngươi Trung Ly Khoái cũng không cần trách phạt, việc này coi như làm cái gì cũng không phát sinh quá. Dặn dò Trung Ly Khoái, làm cho hắn không cần lộ ra cái gì manh mối ở lại Ngưu Hữu Đức bên người, Ngưu Hữu Đức có cái gì cần, làm cho hắn phối hợp. Gocchuyenaudio.com, hắn bên kia nếu là có cái gì cần sư môn bên này hiệp trợ trong lời nói, thiên hành cung cao thấp không tiếc đại giới toàn lực duy trì, không thể có lầm. Khiếp sợ, Phúc Hiển chấn kinh rồi, làm cho chính mình đệ tử Trung Ly Khoái phối hợp Ngưu Hữu Đức. Sau đó thiên hành cung không những tiếc đại giới duy trì Trung Ly Khoái, này. Này tính sao lại thế này, mà lúc này Trung Ly Khoái đang ở tinh không trung đối Miêu Nghị chửi ầm lên, Hoàng Phủ Quân Nhu cũng dính không ít quang, ngay cả một đôi cầu nam nữ, đều mắng đi ra, mắng hai người cũng không biết xấu hổ cãi lại. Đợi cho chính mình sư phó Phúc Hiển lại đưa tin đến sau, Trung Ly Khoái vẻ mặt run rẩy á khẩu không trả lời được, nhìn về phía Miêu Nghị ánh mắt vô cùng cổ quái. Phù Vân Cung Thu Tinh Linh Du Y lặng im sau một lúc cũng đối Cảnh Tông nói. Hồi đầu đi thăm dò kia Ngưu Hữu Đức cùng Hoàng Phủ Quân Nhu chuyện Lưu Hàn cùng bao nhiêu người ta nói quá, chỉ cần là nghe được quá, giống nhau tập trung đứng lên, một cái cũng không hứa lậu, cho bọn hắn tìm cái im lặng địa phương tu luyện, không được bọn họ đem việc này gì tin tức tiết ra ngoài, ai tiết lộ tin tức xử lý ai, nếu thực sự có người không tuân pháp chỉ, mặc kệ bất luận kẻ nào tất yếu thời điểm có thể trực tiếp tử hình, nghe hiểu chưa? Cảnh Tông cũng kinh sợ, không biết đến cùng ra chuyện gì, chợt chắp tay nói. Đệ tử lĩnh mệnh, cách chương.